chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau:
phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia giảm nghèo,
nghi can tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài, đâu là nguyên nhân?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia giảm nghèo hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết Giảm nghèo đa chiều để phát triển bền vững và bài viết Thay đổi chuẩn nghèo phù hợp với tình hình mới. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Giảm nghèo đa chiều để phát triển bền vững. Một điểm nhấn trong thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 là giảm bớt cho không và thay vào đó là hỗ trợ có điều kiện. Thay đổi này đã tạo bước chuyển trong việc giảm tư tưởng trông chờ, ỷ lại và còn tác động khuyến khích người dân chủ động viết đơn xin thoát nghèo. Trong quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo trước năm 2015, chính sách hỗ trợ thiên về cho không đã dẫn tới tình trạng một bộ phận cư dân có tư tưởng tiêu cực, ỷ lại, không muốn thoát nghèo để tiếp tục được hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Nhận thấy thực tế này, khi xây dựng chính sách và xác định đối tượng cho công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng chính sách giảm nghèo đa chiều dựa trên tiếp cận đa chiều mới, dựa trên chiều thu nhập và 5 dịch vụ thiếu hụt, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin để có từng kế hoạch can thiệp cụ thể và không chung chung như trước. Theo quyết định từ Chính phủ, chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 được tính bằng 70% của chuẩn mức sống tối thiểu, chuẩn cận nghèo, cụ thể là 900.000 đồng một người một tháng ở khu vực thành thị và 700.000 đồng một người một tháng ở khu vực nông thôn. Kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 cho thấy, cả nước có hơn 2,38 triệu hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,88% so với tổng số hộ dân cư trên toàn quốc. Và hơn 1.235 triệu hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,22%. Theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo tăng gấp đôi từ dưới 5% năm 2015 lên gần 10% năm 2016. Chính phủ điều chỉnh chính sách giảm nghèo hỗ trợ cho không, tăng cường chính sách cho vay có hoàn trả, có điều kiện và có thời hạn. Đơn cử như là các chính sách hỗ trợ nhà ở chuyển từ cho không sang cho vay dài hạn, lãi suất thấp. Chính sách vay vốn tín dụng hỗ trợ sản xuất cũng tăng mức cho vay, linh hoạt thời gian vay cho hộ nghèo, cận nghèo. Việc thay đổi chính sách theo hướng tiếp cận này không thể làm cùng một lúc ngay được mà chuyển đổi từ từ. Do đó, chính sách giảm nghèo đa chiều đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức thoát nghèo từ cộng đồng và chính người dân. Ông Ngô Trường Thi, nguyên Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cho biết. Từ những đầu tư cho các chính sách giảm nghèo thực hiện những năm trước và triển khai mạnh mẽ năm 2016-2017, đến năm 2018, tinh thần tự nguyện thoát nghèo đã xuất hiện tại nhiều địa phương. Để lan tỏa tinh thần chủ động thoát nghèo, năm 2018, lần đầu tiên Bộ Lao động Thương binh Xã hội tuyên dương 8 huyện thoát ra khỏi danh sách huyện nghèo, 38 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, 30 hộ gia đình điển hình. Có thể thấy khi được chủ động khai thác tiềm năng thế mạnh phù hợp với đặc điểm, tập quán dân cư và được hướng dẫn, người dân đã từng bước chuyển đổi từ sản xuất nhỏ sang sản xuất hàng hóa, tiếp cận thị trường để thoát nghèo và cùng cộng đồng giảm nghèo. Ông Ngô Trường Thi cho biết. Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, hệ thống chính sách giảm nghèo đang từng bước được hoàn thiện theo hướng hỗ trợ có điều kiện, khơi dậy được ý chí vươn lên của người nghèo. Bên cạnh đó, các nguồn lực đầu tư của nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng cho giảm nghèo đã từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng đường, điện, trường trạm, y tế, hệ thống thủy lợi, chợ, nước sạch, mang đến diện mạo mới cho các huyện, xã thoát nghèo. Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trong khu vực về áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều từ những năm 2015. Báo cáo đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 cho thấy, chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đã bước đầu phân loại được mức độ nghèo giữa các vùng miền, nhóm đối tượng thiếu các dịch vụ cơ bản. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước đã giảm từ 9,88% năm 2015 xuống còn 3,75% năm 2019, bình quân giảm 1,53% một năm. Như vậy, kết quả này vượt so với mục tiêu đề ra là giảm từ 1% đến 1,5% một năm. Đến cuối năm 2019, cả nước có 984.764 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,75%. Trong đó, số hộ nghèo về thu nhập là 917.559 hộ, tương ứng trên 93% so với tổng số hộ nghèo. Số hộ nghèo thiếu hụt đa chiều là 67.205 hộ, tương ứng 6,83% so với tổng số hộ nghèo. Như vậy, cùng với việc giảm số hộ nghèo chung giai đoạn 2016-2019, tỷ lệ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều có xu hướng giảm mạnh hơn trong tổng số tỷ lệ hộ nghèo chung, từ 24,4% năm 2015 xuống còn 6,83% năm 2019. Số lượng hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản đã được giảm mạnh sau 4 năm công bố các chỉ số đo lường, đặc biệt số lượng hộ nghèo thiếu hụt chỉ số nhà tiêu hợp vệ sinh, chỉ số nước hợp vệ sinh, chỉ số chất lượng nhà ở giảm từ 40 đến 50%. Có được kết quả này là nhờ một loạt chính sách hỗ trợ tiếp cận các chiều thiếu hụt đã sát hơn các nhóm đối tượng đang thiếu và không cào bằng như trước. Cụ thể, nhờ chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo trong 4 năm 2016-2019, đã có trên 62,6 triệu lượt người thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo, được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 43.781 tỷ đồng, trên 10,3 triệu lượt người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế với kinh phí 6.484 tỷ đồng. Trên 3,7 triệu lượt người thuộc hộ có mức sống trung bình, làm nông, lâm ngư và diêm nghiệp được cấp thẻ bảo hiểm y tế với kinh phí trên 1.347 tỷ đồng. Đáng chú ý là chính sách tín dụng ưu đãi trong 4 năm 2016-2019 đã thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và vay vốn nhà ở hộ nghèo với tổng doanh số cho vay là 139.663 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hộ nghèo là hơn 44.186 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo là 40.044,6 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo là hơn 44.781 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là hơn 8.018 tỷ đồng, cho vay nhà ở hộ nghèo là hơn 2.631 tỷ đồng. Bên cạnh đó là chính sách hỗ trợ về nhà ở. Triển khai quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, đến nay đã có 76.900 hộ được vay vốn với dư nợ tín dụng là 1.942 tỷ đồng, bình quân 25,2 triệu đồng một hộ để xây dựng nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Còn với chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trong 2 năm 2017-2018, ngân sách nhà nước đã bố trí 1.049 tỷ đồng để mua sắm nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ hạn chế như quy định chuẩn nghèo về thu nhập bằng 70% chuẩn mức sống tối thiểu tại thời điểm năm 2015 với mức 900.000 đồng một người một tháng ở khu vực thành thị, và 700.000 đồng một người một tháng ở khu vực nông thôn, đến nay đã lạc hậu, không còn phù hợp và không thể áp dụng cho giai đoạn 2021-2025. Thực tiễn áp dụng chuẩn nghèo chưa phân loại chính xác các nhóm hộ nghèo theo nhu cầu cần hỗ trợ, phản ánh các đặc điểm nổi bật của hộ, đặc biệt là nhóm hộ nghèo kinh niên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Do vậy, hiện chưa có các cơ chế chính sách, giải pháp tác động phù hợp đối với nhóm hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Do đó, chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025 thay đổi chuẩn nghèo để phản ánh khách quan thực trạng nghèo của cả nước, từng khu vực làm cơ sở cho việc đưa ra các chính sách, cơ chế, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững. Từ thực tiễn áp dụng chính sách giảm nghèo đa chiều, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng các địa phương đánh giá, phân loại đối tượng hộ nghèo, cận nghèo để từ đó xác định nhu cầu hỗ trợ cụ thể, như hỗ trợ tạo sinh kế, vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nhà ở, giáo dục đào tạo nghề, tạo việc làm cũng như phân công đảng viên, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở theo dõi, giúp đỡ hộ nghèo, vận động xã hội hóa để giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, đất nước có những chuyển biến mới trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, dưới tác động khoa học công nghệ, nhiều ngành nghề mới, hình thức sản xuất mới sẽ ra đời. Do đó, một chuẩn nghèo mới với những tiêu chí đánh giá phù hợp là rất cần thiết để thực hiện giảm nghèo bền vững.
Theo ông Nguyễn Tấn Nhật, Văn phòng Quốc gia giảm nghèo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mặc dù đạt được những thành tựu cơ bản, nhưng công tác giảm nghèo vẫn đối mặt với nhiều khó khăn tồn tại cũ. Do đó, trên cơ sở những thành tựu cũng như hạn chế trong công tác giảm nghèo giai đoạn cũ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện dự thảo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng giai đoạn 2021-2025 phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội cụ thể của đất nước, trình Thủ tướng Chính phủ. Đây sẽ là cơ sở để hình thành các chỉ tiêu và mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo. Theo đó, chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 xác định trên nhóm chiều về thu nhập và chiều về thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Đối với chiều về thu nhập, trên cơ sở chuẩn mức sống tối thiểu được Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, căn cứ ngân sách thực hiện và mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 là 1,5 triệu đồng một người một tháng ở khu vực nông thôn và 2 triệu đồng một người một tháng ở khu vực thành thị. Từ đó, hộ nghèo ở khu vực nông thôn sẽ là hộ gia đình có thu nhập bình quân từ 1,5 triệu đồng một người một tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Còn khu vực thành thị sẽ là hộ gia đình có thu nhập từ 2 triệu đồng một người một tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ cận nghèo với khu vực nông thôn sẽ là hộ gia đình có thu nhập bình quân từ 1,5 triệu đồng một người một tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân sẽ từ 2 triệu đồng một người một tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Như vậy, chiều về thu nhập của hộ nghèo và cận nghèo theo đề xuất của giai đoạn 2021-2025 là giống nhau, nhưng khác nhau ở số lượng chiều thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Bà Nguyễn Thu Giang, Viện Phó Viện Lai đánh giá, việc đề xuất mức chuẩn về thu nhập chung cho hộ nghèo và cận nghèo là phương pháp tiến bộ, tiệm cận với xác định nghèo đa chiều trên thế giới. Trước đây, chuẩn nghèo về thu nhập giữa hộ nghèo và cận nghèo có khoảng cách nhất định, nhưng thực tế mức xác định thường dưới chuẩn mức sống tối thiểu, nên thực tế hộ thoát nghèo và cận nghèo luôn tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, thiếu bền vững. Việc chung chuẩn về thu nhập của hộ nghèo và cận nghèo cũng sẽ yêu cầu các địa phương quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ về các chiều thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản. Đối với các chiều thiếu hụt xã hội cơ bản vẫn được kế thừa giai đoạn trước là y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin, đồng thời bổ sung thêm chiều về việc làm. Như vậy, chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản giai đoạn tiếp theo là 6, bởi đây là chiều tác động đến chiều thu nhập và điều kiện bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân. Sự bổ sung chiều về việc làm được đánh giá sẽ giải quyết cơ bản nguyên nhân nghèo đến nguồn lao động và các địa phương sẽ phải quan tâm hơn đến các chính sách tạo việc làm, dạy nghề. Theo đó, chiều việc làm với các chỉ số tiếp cận việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình. Cụ thể, về chỉ số tiếp cận việc làm, gồm hộ gia đình có ít nhất một người bị thất nghiệp trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, sẵn sàng mong muốn làm việc nhưng không tìm được việc làm hoặc đang làm việc hưởng lương nhưng không có hợp đồng lao động, xem xét cho việc làm chính chiếm nhiều thời gian nhất của người lao động. Về chỉ số về người phụ thuộc trong hộ gia đình, gồm hộ có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%, trong đó người phụ thuộc gồm người dưới 18 tuổi, người từ 60 tuổi trở lên có thu nhập bình quân tháng không vượt quá mức sống tối thiểu, người từ 18 đến dưới 60 tuổi nhưng không có khả năng lao động và có thu nhập bình quân tháng không vượt quá mức sống tối thiểu. Trong các chỉ số để xác định chiều thu hút dịch vụ xã hội kế thừa trước đây, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin cũng được bổ sung và điều chỉnh với tổng số là 12 chỉ số, gồm dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục, đào tạo của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt an toàn, nhà tiêu hợp vệ sinh, tiếp cận thông tin, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình. Cụ thể, với chiều y tế, chỉ số đánh giá về tiếp cận các dịch vụ y tế được thay bằng chỉ số dinh dưỡng với ngưỡng thiếu hụt như hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc cân nặng theo tuổi. Chỉ số bảo hiểm y tế điều chỉnh ngưỡng thiếu hụt như hộ gia đình có ít nhất một người từ 6 tuổi đến dưới 80 tuổi hiện không có bảo hiểm y tế. Nhóm chỉ số nước sạch và vệ sinh sửa đổi thành nước sinh hoạt và vệ sinh, trong đó thay đổi chỉ số nước sinh hoạt hợp vệ sinh thành chỉ số nguồn nước sinh hoạt an toàn, bao gồm nước máy, các nguồn nước hợp vệ sinh khác bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Với những điều chỉnh thêm chiều việc làm và thay đổi một số tiêu chí của các chiều, nhất là nâng chuẩn về thu nhập của cách tính nghèo đa chiều dự kiến áp dụng cho giai đoạn 2021-2025, ước tính tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tăng lên khoảng 9,3%, tương ứng với 2,5 triệu hộ với 10 triệu người nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo khoảng 7%, tương ứng với 1,89 triệu hộ, 7,61 triệu người nghèo. Với số lượng tăng này, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng dự tính tổng nguồn lực để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bằng khoảng 78,30% so với giai đoạn 2016-2020. Ngân sách chi để thực hiện các chính sách giảm nghèo bình quân hàng năm bao gồm ngân sách hỗ trợ chi mua bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ giáo dục, tiền điện, tín dụng, cấp bù lãi suất, trợ giúp pháp lý, không làm gia tăng ngân sách so với giai đoạn 2016-2020. Sẵn sàng cho giai đoạn mới, theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Lê Văn Thanh, xác định hộ nghèo dựa trên chuẩn thu nhập hiện nay không còn phù hợp do giữ nguyên trong 5 năm liên tục và không cập nhật theo chỉ số giá. Bên cạnh đó, hộ nghèo được tách thành hai nhóm, hộ nghèo về thu nhập và hộ nghèo về thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản nên chưa phù hợp. Do đó, phương pháp tính hộ nghèo và cận nghèo đa chiều trong giai đoạn tới sẽ chung về chiều thu nhập và khác nhau ở mức độ thiếu dịch vụ xã hội cơ bản. Điều này cần có sự chính xác khi xác định các chiều thiếu hụt dịch vụ cơ bản để có chính sách hỗ trợ tổng thể. Để chuẩn bị cho chuẩn nghèo giai đoạn mới, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đã lấy ý kiến từ các nhà khoa học, các địa phương và các chuyên gia. Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Kon Tum cho rằng, phương pháp tính hộ nghèo và cận nghèo đa chiều áp dụng với giai đoạn mới mà Bộ đề xuất là hợp với xu thế mới. Nhưng đứng ở góc độ địa phương thì mức chuẩn thu nhập theo đề xuất sẽ làm tăng số hộ nghèo, cận nghèo ở nông thôn và cần nguồn lực để hỗ trợ, trong đó có nguồn lực về tín dụng ưu đãi. Còn ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hòa Bình thì cho rằng chuẩn nghèo thu nhập ở mức sống tối thiểu là hợp lý vì với trượt giá tiền như hiện nay và nhu cầu sinh hoạt thì bao nhiêu cũng thiếu. Do đó, việc hỗ trợ cần huy động từ nhiều nguồn, giảm nghèo là việc mà chỉ riêng nhà nước thì không thể làm được, cần có sự tích cực từ các địa phương. Quan trọng nhất là cần ý thức vươn lên từ chính những hộ nghèo. Do đó, chính sách nên cố gắng giảm hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo, hướng tới tạo việc làm, tổ chức sản xuất, dịch vụ, tăng cường các mô hình, hỗ trợ bà con phải sát thực tế thì mới đảm bảo giảm nghèo bền vững. Theo ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội, phải xác định nguyên nhân nghèo mới có định hướng cụ thể giảm nghèo. Trong đó, với những hộ nghèo kinh niên thì có hình thức theo trợ cấp. Như Hà Nội là có nghị quyết 04-2019 NQ-HDNG về chính sách đặc thù để hỗ trợ các đối tượng không có khả năng thoát nghèo. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, dưới góc nhìn của cán bộ cơ sở, với các trường hợp hộ nghèo có người trong độ tuổi lao động, thì giải pháp căn cơ là tạo việc làm, tiếp đến là vốn. Phường tác động gián tiếp thông qua hỗ trợ để đào tạo nghề, vận động tạo việc làm để có thu nhập. Bên cạnh đó, số hộ khó khăn còn nhiều, nên để tránh tái nghèo thì giải pháp được xác định là hỗ trợ vay vốn thông qua tín chấp từ Hội Phụ Nữ và Hội Cựu Chiến binh. Những hộ khó khăn được hỗ trợ phát triển kinh tế sẽ là nền tảng vững chắc để không tái nghèo. Từ góc độ chuyên gia, bà Nguyễn Thu Giang, Viện Phó Viện Lai cho rằng, việc bổ sung chiều việc làm trong các chiều dịch vụ xã hội cơ bản là rất hợp lý. Bởi có việc làm là có thu nhập, và với mức lương tối thiểu vùng đang được quy định như hiện nay, được áp dụng đúng sẽ kéo mức thu nhập chung của hộ nghèo lên. Tuy nhiên, với chiều việc làm thì tiêu chí quan trọng để đánh giá là công việc ổn định, bền vững mà vấn đề này liên quan đến kỹ năng nghề. Hiện với tiêu chí này, Việt Nam đang bị đánh giá là nước lao động còn thiếu nhiều kỹ năng, nên tính dự báo về thị trường lao động, ngành nghề cần được quan tâm. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Lê Văn Thanh cho rằng, trong giai đoạn 2021-2025, cần thiết phải xây dựng ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh mới. Do đó, việc xây dựng ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia mới theo hướng kế thừa và phát triển chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn trước ở một cấp độ, mức độ cao hơn, hướng tới mục tiêu hỗ trợ toàn diện, bao trùm, bền vững đối với người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn nghèo, giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần, tiếp cận sử dụng hiệu quả các dịch vụ xã hội cơ bản. Trong đó, thị trường lao động cần được quan tâm để người lao động có việc làm bền vững, nâng cao thu nhập để đảm bảo mức sống tối thiểu theo từng năm. Nghèo là một hiện tượng kinh tế xã hội không chỉ tồn tại ở các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển, mà nó còn tồn tại ngay tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Tùy thuộc vào điều kiện của mỗi quốc gia mà tính chất, mức độ nghèo của từng quốc gia có khác nhau. Đối với Việt Nam, giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa, thông qua thực hiện đồng bộ hệ thống chính sách giảm nghèo. Việt Nam đã đạt được một bước tiến ấn tượng trong công tác giảm nghèo những năm vừa qua. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 9,88% đầu năm 2016 xuống còn 3,75% cuối năm 2019 và dự kiến xuống dưới 3% cuối năm 2020. Theo đó, cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường, gắn với đời sống người dân không ngừng được cải thiện cả về sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, có những vụ án, các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan tiến hành tố tụng đã để kẻ can án trốn ra nước ngoài trước khi bị khởi tố, truy tố xét xử. Vì sao có thực trạng này và cần làm gì để khắc phục, không để kẻ tham nhũng lợi dụng trốn chạy ra nước ngoài, né tránh sự xử lý của pháp luật? Sĩ Lý có bài đề cập.
Nhìn lại những vụ án tham nhũng đã bị phát hiện và xử lý, các chuyên gia và người dân đều hoan nghênh tinh thần không khoan nhượng của Đảng trong phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế nhất định, nhất là trong phát hiện xử lý bằng hình sự đối với các đối tượng tham nhũng. Theo chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, phòng chống tham nhũng, nhất là xử lý hình sự đối với tội phạm này, còn có 4 hạn chế cơ bản, trong đó có việc còn để bị can trốn gây khó khăn cho điều tra xét xử.
Về các vụ án tham nhũng, có 4 cái tồn tại là điều tra kéo dài, có bị can chạy trốn, rồi tỷ lệ trả điều tra bổ sung cao, thế rồi thu hồi tài sản thấp.
Dẫn ra vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy đến ông chủ Nhật Cường là Bùi Quang Huy và mới đây là cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa trốn ra nước ngoài khi đang chuẩn bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu nhận định.
Có thể thấy rằng cái việc mà bỏ trốn ra nước ngoài thì khi mà hành vi phạm tội bị vỡ lở đang là một cái xu hướng của cái tội phạm tham nhũng chức vụ trong thời gian hiện nay. Nó xuất phát từ một cái thực tế, tức là khi đối tượng mà đã phạm tội tham nhũng chức vụ thì luôn luôn chuẩn bị sẵn một cái tâm thế khi sự việc bị phát giác thì chúng sẽ tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài với những cái điều kiện tài chính chúng có được do cái hoạt động phạm tội tham nhũng của chức vụ đó thì chúng hoàn toàn có khả năng có thể ổn định cuộc sống ở một cái đất nước khác. Và việc trốn ra nước ngoài như vậy nó sẽ hạn chế và thậm chí cản trở cái hoạt động tầm nã người phạm tội về quy án của các cơ quan chấp pháp Việt Nam.
Vì sao các nghi can, thậm chí là bị can trong các vụ án kinh tế tham nhũng lớn lại có thể dễ dàng trốn ra nước ngoài như vậy? Trả lời câu hỏi này, hầu hết các chuyên gia pháp lý đều cho rằng pháp luật của chúng ta đang có lỗ hổng trong việc áp dụng các biện pháp tiền tố tụng cũng như biện pháp ngăn chặn trong luật tố tụng hình sự. Bà Nguyễn Thị Hằng, giảng viên Học viện Tư pháp lý giải, luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định về biện pháp ngăn chặn bằng cách cấm xuất cảnh khi đang trong quá trình xác minh điều tra. Trong khi đó, khoản 1 điều 109 bộ luật tố tụng hình sự quy định chỉ được áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người bị buộc tội. Khái niệm về người bị buộc tội chỉ gồm người bị bắt, bị can, bị cáo.
Đây là có cái mâu thuẫn xảy ra là đối với những trường hợp mà trong khi mà cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác và kiến nghị khởi tố thì đang trong quá trình xác minh để điều tra, mặc dù là rõ ràng có căn cứ cho rằng là hành vi của họ có liên quan đến cái tội phạm nghiêm trọng đó, thì cũng chưa áp dụng được cái điều 124 cấm xuất cảnh, lại vướng ở điều 4.
Ở một góc nhìn khác, nhiều người cho rằng lỗ hổng để các nghi can tham nhũng bỏ trốn như vừa qua không thể chỉ đổ lỗi cho sự mâu thuẫn sơ hở của pháp luật, mà cơ bản là sự thiếu sót và thiếu trách nhiệm của cơ quan thực thi pháp luật. Lẽ ra sau vụ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, các cơ quan chức năng cần rút kinh nghiệm không để tái diễn tình trạng tương tự. Nhưng rồi chúng ta lại tiếp tục để tội phạm trốn ra nước ngoài như Vũ Đình Duy, Bùi Quang Huy và giờ là Hồ Thị Kim Thoa, thì rõ ràng là có phần trách nhiệm của các cơ quan tư pháp. Sai phạm của bà Thoa diễn ra trong một thời gian dài, bà Thoa cũng từng bị kỷ luật về mặt đảng và chính quyền. Như vậy, tức là các sai phạm của nữ lãnh đạo này đã được nắm rõ, nhưng khi cơ quan điều tra khởi tố thì bà Thoa đã bỏ trốn, khiến công an phải ra quyết định truy nã, thì không thể không có phần trách nhiệm của cơ quan quản lý cán bộ và cơ quan tư pháp trong quản lý giám sát mọi di biến động của nữ nghi phạm này. Luật sư Nguyễn Thanh Bình, Đoàn Luật sư Hà Nội nêu quan điểm.
Cơ quan chức năng ấy là có thể là thiếu cái sự kiểm tra giám sát, hoặc là thiếu cái đề cao cảnh giác. Thế cho nên ấy, họ lợi dụng cái kẽ hở đó để họ trốn. Một cái kẽ hở nữa ấy, tôi cho rằng ấy, là đôi khi có thể là có những cái tiêu cực nhất định, có những cái rò rỉ nhất định trong nội bộ của các cái cơ quan chức năng.
Vấn đề đặt ra hiện nay là cần sớm làm rõ và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót sơ hở về pháp luật và thực thi pháp luật, đồng thời áp dụng nhiều giải pháp quản lý cán bộ thực sự hiệu quả hơn. Chẳng hạn, có thể phân chia cán bộ công chức theo danh bạ gồm 3 loại, danh sách xanh, vàng, đỏ. Những cán bộ công chức bình thường không có vấn đề gì thì có thể vào danh sách xanh. Khi họ có nguyện vọng ra nước ngoài chữa bệnh hay lý do khác thì việc xin phép và được chấp nhận là bình thường. Những người đang nằm trong vòng ngắm cần đưa vào danh sách vàng và thông báo với cơ quan xuất nhập cảnh để đưa ra những yêu cầu đặc biệt khi họ xuất nhập cảnh phải có giấy phép của cơ quan chức năng, thủ trưởng ngành. Nếu làm được như vậy thì hoàn toàn có thể ngăn chặn việc các nghi can tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài nhằm né tránh sự xử lý của pháp luật.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người.
Ba lớn: phát hiện, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Câu hỏi 4: ai có thể là nạn nhân bị mua bán? Trả lời: nạn nhân bị mua bán có thể là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam, người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam. Nạn nhân bị mua bán không chỉ là phụ nữ, trẻ em gái mà có cả đàn ông, trẻ em trai và trẻ sơ sinh. Đặc biệt, phụ nữ, trẻ em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới là nhóm có nguy cơ cao bị mua bán. Theo nghiên cứu của các chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống mua bán người, các nhóm có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của mua bán người đó là nhóm di cư, gồm di cư trong nước và di cư lao động nước ngoài, là những đối tượng có nguy cơ cao có thể rơi vào cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Nhóm di cư nội địa, cùng với quá trình đô thị hóa, người dân có xu hướng di cư từ các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để kiếm việc làm. Họ tham gia vào thị trường lao động phổ thông như xây dựng, buôn bán nhỏ, giúp việc gia đình. Với những hạn chế về nhận thức, sự thiếu hụt kiến thức xã hội, kỹ năng sống, các dịch vụ hỗ trợ, họ có nguy cơ trở thành nạn nhân của mua bán người vì mục đích bóc lột lao động, bóc lột tình dục từ chính phủ lao động, người môi giới. Nhóm di cư lao động nước ngoài, ngoại trừ những nhóm di cư lao động một cách hợp pháp, thì nhóm những người đi xuất khẩu lao động qua môi giới bất hợp pháp có nguy cơ cao bị mua bán. Di cư bất hợp pháp có thể trở thành nạn nhân bị mua bán người do họ không có giấy tờ, không có cơ hội tiếp cận với những dịch vụ được chính quyền bảo hộ. Thêm vào đó, việc bất đồng về ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa, cùng với sự hạn chế trong khả năng thích ứng, đối phó với môi trường sinh sống mới, càng khiến những người di cư dễ bị lừa gạt và trở thành miếng mồi cho tội phạm mua bán người. Nhóm dân tộc thiểu số. Nhiều ý kiến cho rằng người dân tộc thiểu số là nhóm có nguy cơ bị mua bán cao nhất vì họ sống ở những vùng xa xôi, hẻo lánh. Ở đó, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, kém phát triển. Nhận thức người dân còn hạn chế, dễ tin người, sẽ càng làm tăng nguy cơ trở thành nạn nhân bị mua bán. Nhóm cư dân nghèo sống ở nông thôn. Nạn mua bán người luôn được hiểu như là một hệ quả của nghèo đói, do đại đa số những người phụ nữ và trẻ em bị mua bán đều xuất thân từ các vùng nông thôn và từ các gia đình nghèo, điều kiện sống thấp kém, không có việc làm để mưu sinh, hoặc trong gia đình gặp phải những vấn đề bạo lực, bệnh tật, cha mẹ đơn thân, ly dị hoặc có cuộc sống không hạnh phúc. Các nghiên cứu về mua bán người thường nhấn mạnh sự nghèo khổ như là một trong những nguyên nhân gốc rễ của nạn mua bán người. Ngoài ra, tình trạng thất nghiệp, không có công ăn việc làm ổn định ở các vùng nông thôn cũng là một yếu tố rủi ro khiến nhiều người trở thành nạn nhân của mua bán người. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo tin tức VOV1, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.